Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang đau khổ vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế Massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới là 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà yêu thương của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất trong dịp lễ hiền mẫu. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên trở lại với quý thính giả. Xin chào anh Quang Hưng cùng quý thính giả khắp nơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì thành phố Dallas buổi sáng thì hơi lạnh lạnh. Nhưng mà quý vị đừng có tưởng rằng là mùa đông nó trở lại đâu nhé. Quý vị sẽ tiếp tục hưởng nó đi. Bởi vì thời tiết nó chỉ có mát mẻ một vài ngày thôi. Ngày hôm nay thì đúng hơn, rồi sau đó chúng ta bắt đầu nóng. Nhất là vào ngày thứ Bảy lên 88, Chủ nhật lên 93 và thứ Hai còn lên cao hơn nữa. Mà vừa vào buổi tối chúng ta cảm thấy hơi mát, đó là cái mùa xuân của tiểu bang Texas mà thôi. Hưởng được ngày nào chúng ta vui ngày đó, tất cả những cái ngày này không có mưa. Mà ở bên Florida chúng ta cũng thấy rất là thương khi mà bên đó mưa nhiều quá đến nỗi mà xa lộ nó cũng lở, nó bị sụp xuống cả một nửa và xe cộ nó cũng lao xuống đó luôn. Mà cái tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói như vậy. Thưa quý vị, nói về tờ Dallas ngày hôm nay cũng có một cái bản tin có liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì theo cái bản tin này nói rằng là kinh tế của Hoa Kỳ đã hãm lại một chút xíu, mặc dù là có nhiều hy vọng. Năm 2014, tức là năm nay, sẽ là một cái năm phát triển rất là mạnh. Theo cái dữ liệu được công bố vào ngày hôm qua của chính phủ, thì cái sự tăng trưởng kinh tế nó chậm lại đôi chút trong 3 tháng đầu năm nay. Bởi vì cái tổng sản lượng quốc gia, thì cái tổng sản lượng quốc gia này nó được căn cứ theo những cái sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ mà quốc gia đã sản xuất ra. Nó chỉ có tăng ở cái mức độ là 0.1% mà thôi, thấp hơn nhiều so với lại những cái gì mà người ta tiên đoán. Như vậy là cái nền kinh tế nó tăng trưởng chậm của quốc gia kể từ cái vụ mà chúng ta biết là khi mà chính phủ gặp trở ngại trong cái trường hợp gọi là ngân sách và toàn quốc gia đã ở cái vực gọi là cái vực sâu của cái năm 2012. Thì lúc bây giờ có những cái sự tranh chấp về liên quan đến vấn đề ngân sách, thì chính phủ liên bang cho tới nay vẫn không có cắt giảm về một số những cái chi tiêu nào. Và các nhà kinh tế thì họ tin tưởng rằng là cái sự phục hồi nó sẽ rất là vững mạnh trong cái năm kế tiếp sau đây. Một số những cái người đó thì họ vẫn còn lạc quan về cái tốc độ của cái sự tăng trưởng của cái nền kinh tế. Thì họ nghĩ rằng là kinh tế của Hoa Kỳ sẽ cần phải có thêm thời gian nữa thì nó mới phục hồi mạnh hơn. Nhưng mà cũng có một số những cái dữ liệu mà cho chúng ta thấy thì cái nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm nay của Hoa Kỳ nó chậm lại, cái lý do là bởi vì cái mùa đông nó quá khắc nghiệt. Và một số các kinh tế gia thì họ cũng tiên đoán là chậm thì có chậm trong cái tam cá nguyệt này, nhưng mà chắc chắn nó sẽ hồi phục rất là mạnh trong cái tam cá nguyệt kế tiếp, tức là trong cái tháng này, tháng 5, tháng 6, rồi sau đó nó sẽ hồi phục hẳn trong cái cuối năm nay đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, khi mà rất là nhiều dự đoán ra khả quan về tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ cũng như là thị trường công ăn việc làm, bởi vì theo như một dự báo mới đây được công bố, thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm 6.2% và cuối năm sẽ có thêm 200.000 công ăn việc làm từ tháng tới cho đến cuối năm. Theo như Bộ Thương mại đã báo tin rằng, sức tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm giảm nhiều, chỉ tăng có 0.1% tính theo năm, là yếu nhất trong một năm, không bằng 2.6% của quý 4 2013. Lý do được giải thích được đưa ra là khí hậu bất thường cũng như là sức xuất cảng đã giảm trong quý 1, nhưng hoạt động kinh tế có vẻ đang trỗi dậy. Trong 3 tháng đầu năm nay, thì đầu tư giảm 2.1% gồm chi tiêu về phương tiện sản xuất, giảm 5.5% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiêu về xây dựng nhà ở cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết, giảm 5.7% trong khi giá nhà tăng và thị trường thiếu nhà để bán. Ngoài ra, kim ngạch xuất mậu dịch đã tăng vì xuất cảng giảm mạnh, nhưng sức mua của người tiêu thụ tăng với tỷ lệ 3%, gồm chi tiêu về dịch vụ tăng 4.4%. Điều này đã phản ánh nhu cầu tăng về điện cũng như là hơi đốt để sưởi ấm. Đa số các kinh tế gia phỏng đoán GDP tăng đáng kể trong quý 2, ước lượng cỡ khoảng 3%. Và theo như kinh tế gia là Gus Faucher đã tin rằng mọi yếu tố khác báo hiệu kinh tế Hoa Kỳ đang tăng trưởng, các điểm yếu không kéo dài qua quý 2. Thật vậy, nhiều phân tích gia tin rằng năm 2014 là một thời kỳ phục hồi từ suy thoái đủ sức để làm tăng sức tuyển dụng cũng như là giảm thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp được dự kiến giảm khoảng 6.2% vào cuối năm. Theo như kinh tế gia Joel Norof, thì phỏng đoán rằng là có khoảng 200.000 việc làm từ tháng này cho đến hết năm sẽ làm tăng lợi tức cũng như là niềm tin tưởng của người tiêu thụ. Và đối với tiểu bang Texas của chúng ta thì như chúng ta đều biết rằng, sự việc công ty Toyota quyết định dời trụ sở trung ương của họ từ Los Angeles về Dallas cũng đã được công bố cách đây vài ngày, và điều này đã gây ra rất là nhiều ý kiến trái ngược nhau. Đặc biệt là có một số ý kiến cho rằng thống đốc Rick Perry đã có thêm được những lợi thế nhất định trong việc tranh cử tổng thống năm 2016 qua sự việc Toyota di chuyển cơ sở trung ương của họ về tiểu bang Texas. Theo như bản tin cho biết thì ông Perry không che giấu chủ trương là khuyến dụ những công ty từ các nơi khác chuyển về Texas nhằm phát triển nền kinh tế cũng như là của tiểu bang cũng như là tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân. Lập luận của ông là chính sách thuế thấp cũng như là những quy định cởi mở hơn đã biến Texas trở thành tiểu bang lý tưởng cho các doanh nghiệp cũng như là đứng đầu toàn quốc về mức độ tăng trưởng công ăn việc làm kể từ khi ông làm thống đốc năm 2000. Nhưng theo như các đối thủ chính trị của ông đã từng chỉ trích ông rằng là đảng tiểu bang Texas có những cái điều mặt trái không có được tốt như là ông Perry đã nêu, như là tiểu bang có một tỷ lệ cao về công nhân làm việc lãnh lương thấp, cũng như là đây là một trong những tiểu bang đứng đầu toàn quốc về người dân không có bảo hiểm y tế, được dự báo là khoảng 25%. Hơn nữa, một số tiểu bang của đảng Dân Chủ cũng đã có những bước tiến kinh tế về kinh tế khá là tốt đẹp, không thua kém gì tiểu bang Texas. Nhưng mà các giới chức của đại công ty Toyota khẳng định rằng quyết định di dời công ty của họ không phải làm chỉ căn cứ trên nhu cầu cũng như là hoàn cảnh cụ thể, và không liên quan gì đến sự vận động của thống đốc Rick Perry cũng như là ngân khoản kích thích 40 triệu Mỹ Kim của Texas Enterprise Fund. Nhưng mặt khác, các quan sát viên cũng đồng ý rằng vì với cái giá sinh hoạt rẻ cũng như là các quy định dễ dãi hơn so với tiểu bang Cali cũng là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho Toyota lựa chọn Texas khi họ chủ trương tập trung tất cả các phần hoạt động của đại công ty này lại gần tập trung thành một. Theo như là ông Greg LeRoy, là giám đốc của công ty Good Job First cho biết, mỗi năm Texas mất đi một số công ty và lại thêm một số công ty mới. Rõ ràng, Texas đã có những bước tiến rất là quan trọng. Thì với bản tin này chúng ta cũng thấy là mừng mừng bởi vì tiểu bang Texas đã có được những cái bước tiến đáng kể trong thị trường công ăn việc làm cũng như là kinh tế, đã khiến cho một đại công ty như Toyota quyết định dời trụ sở của họ về lại tiểu bang Texas. Thì với điều này thì chúng ta hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm hơn cho người dân đó, anh Quang Hưng.
Vâng, với 4.000 nhân viên của hãng Toyota, hầu hết là những người làm việc hành chánh, tài chánh, họ sẽ đến Dallas. Như vậy thì liền một lúc 4.000 người đi kiếm nhà cũng như là mướn nhà, thì đây là cái khoảng thời gian rất là tốt để mà cho những ai muốn bán nhà. Nói về nhà cửa thì từ xưa đến giờ chúng ta thấy là cái lãi suất để mà vay tiền trả góp nó tương đối rất là thấp. Thành ra là cái số lượng người gọi là trung lưu của Hoa Kỳ cũng nhờ cái việc này mà họ đã trở thành thêm giàu có thêm một cái chút xíu. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì có một số những cái trở ngại. Chẳng hạn như những người mua nhà bình thường thì họ cũng theo cái tỷ lệ giống như là bao nhiêu người khác. Nhưng mà một số người bởi vì giá nhà thì mỗi ngày một tăng cho nên là họ phải đi theo một cái chương trình gọi là jumbo, tương đối là họ sẽ phải trả cái lãi suất nó cao hơn. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta so sánh với cái việc mà mua nhà trả góp lãi suất bây giờ cho 30 năm vào khoảng 4.48% mà thôi. Nhưng mà cũng có thể nếu mà đi theo cái chương trình jumbo thì quý vị có thể trả trên, trên 5 chấm. Bây giờ người ta thấy là cái hố cách biệt giữa người giàu và người nghèo và người trung lưu nó mỗi ngày một xa cách hơn. Người giàu thì bây giờ họ vẫn tiếp tục giàu hơn. Nhưng mà người trung lưu thì sau cái vụ suy thoái vừa rồi thì cái tài sản của họ cũng đã bị mất khá nhiều. Nhưng mà cái sự phục hồi về giá cả nhà đất bây giờ nó cũng còn tương đối chậm một chút xíu ở bên một số nơi. Nhưng mà cái số lượng người nhà bán trên 1 triệu bây giờ nó tăng một cách kỷ lục so với lại cái năm ngoái hơn nhiều. Mà một cái căn nhà mà giá 1 triệu như vậy đó thì không thể nào trong một gia đình cái lương có thể rất là ít người có đủ khả năng để mà có thể mượn tiền giống như là bao nhiêu cái chương trình khác, nhưng mà họ buộc phải đi theo cái chương trình jumbo. Thì nhà mà bây giờ giá trung bình cỡ 1 triệu đó nó tăng lên tới 7.8% trong một thời gian vừa qua. Những cái nơi mà được xem là giá nhà tăng nhiều nhất phải nói là San Francisco, New York và Washington. Chúng ta có thể tưởng tượng là giá trung bình 2 phòng ngủ ở San Francisco có thể lên tới cả 1 triệu, coi như là 020 ngàn cho một căn. Còn giá trung bình ở bên New York như vậy đó thì một căn cũng khoảng 1 triệu 2, một cái căn nhà nó lớn như vậy đó. Nếu mà bên Texas mà chúng ta có thể mua được luôn cả cái tòa lâu đài rồi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Giá nhà cả triệu thì chắc có lẽ là có cũng ở tiểu bang Texas thực ra cũng có những ngôi nhà triệu bạc nhưng mà rất là ít, bởi vì cả triệu bạc như vậy thì quá là nhiều và cái số lượng người mà quan tâm đến những ngôi nhà đó cũng không có phải là nhiều bởi vì giá quá cao. Và kính thưa quý thính giả, khi mà chính quyền Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng cho việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan thì đây cũng là thời điểm mà chúng ta nên nghĩ về những cựu chiến binh cũng như là gia đình của họ. Thì bà Obama trong một buổi lễ đã phát biểu rằng là đây là lúc chuyển hướng tới các gia đình quân nhân và đất nước. Các gia đình quân nhân sẽ không bao giờ phải đối diện với các thách thức của việc chuyển tiếp để trở lại đời sống dân sự. Tại hội nghị thành lập dự án từ thiện gọi là Joining Force Impact Pledge với hơn 30 tổ chức và doanh nghiệp đã hứa hẹn là cung cấp hàng loạt dịch vụ trong 5 năm tới, cam kết trị giá 62 triệu Mỹ Kim và các hứa hẹn trị giá khoảng 102 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm nhằm giúp cho các cựu binh cũng như là gia đình của họ các dịch vụ cần thiết trong lúc đang sau khi trở lại từ các chiến trường. Ông Paul Rieckhoff là nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc của cơ quan Iraq and Afghanistan Veterans of America đã nhấn mạnh rằng dự án này được đưa ra sau khi các tin tức cho hay là khoảng 40 bệnh nhân tại trung tâm chăm sóc cựu chiến binh tại Phoenix có thể đã chết vì được điều trị không kịp thời. Ông nhấn mạnh rằng là thảm kịch tại Phoenix, vụ nổ súng tại Fort Hood và các báo cáo về tự tử trong hàng ngũ cựu binh đã chỉ ra sự cấp bách của nỗ lực toàn quốc nhằm đảm bảo sự chăm sóc cũng như hỗ trợ mà các cựu chiến binh xứng đáng được hưởng. Theo ông, chính quyền không thể tự gánh vác hết. Bà Vicky Spiru là tổng giám đốc của Castle of Foundation đã lên tiếng vào dịp này là cho biết các tổ chức và doanh nghiệp cũng sẽ tham gia làm việc trong các lĩnh vực hỗ trợ người không nhà về việc tuyển dụng, huấn luyện nghề nghiệp cũng như là hòa nhập trở lại với cộng đồng. Tổ chức này có chương trình mạng là Veteran Philanthropy Exchange để các hội đoàn trao đổi ý kiến và thông tin hầu đem lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ các cựu chiến binh. Chúng ta cũng thấy rằng đây là những hoạt động rất là thiết thực và ý nghĩa bởi vì những cựu chiến binh là những người đã có thể hy sinh xương máu cũng như là thậm chí có những người đã hy sinh đến tính mạng của mình để bảo vệ đất nước, bảo vệ chúng ta. Thì những cái điều họ sau khi họ trở lại từ các chiến trường thì cũng nên có những cái hành động cụ thể nhằm giúp họ hòa nhập lại với cuộc sống hiện tại, cuộc sống dân sự mà không có phải chịu những ảnh hưởng quá lớn từ chiến trường đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Không có biết là anh Khôi Nguyên có đến thăm cái thư viện cũng như là bảo tàng viện của Tổng thống George W. Bush chưa? Nhưng mà cái bản tin trong trang trong của tờ Dallas Morning News cho biết là ngay cái năm đầu tiên khai trương đó, thì cái thư viện của Tổng thống George W. Bush đã có trên 437.000 đến thăm viếng rồi. Cái mục tiêu lúc ban đầu thì nhà tổ chức họ dự định là có khoảng từ 350.000 người trở lên, hoặc là cao lắm cũng vào khoảng 500.000. Nhưng mà cái số lượng những người mà đến thăm như vậy đó thì kể như là cũng đã nằm đúng cái mục tiêu của họ. Bởi vì chúng ta còn nhớ khi mà cái thư viện này vừa mới khai trương thì nó buộc phải đóng cửa 17 ngày. Bởi vì lúc bấy giờ chính phủ liên bang buộc phải đóng cửa. Và thư viện của Tổng thống Bush thì ngay năm đầu tiên hầu như là ngày nào cũng rất là bận rộn. Người ta làm một cái cuộc khảo sát cho thấy thì thường thường là những cái thư viện và bảo tàng viện của một vị Tổng thống cái năm đầu tiên khai trương có rất là nhiều người đến xem. Như là trường hợp cái thư viện và bảo tàng viện của cựu Tổng thống Bill Clinton cũng vậy, ở bên Little Rock, Arkansas. Thì năm đầu tiên cũng có tới 493.000 người đến thăm. Và thư viện của Tổng thống bố đó là Tổng thống George W. Bush ở College Station cũng đã có 309.000 người đến thăm trong năm đầu tiên. Thì năm nay hoặc là tháng này, nếu mà quý vị nào có đến thăm bảo tàng viện cũng như là thư viện của cựu Tổng thống George W. Bush ở thành phố Dallas, quý vị sẽ được xem những cái bức hình đặc biệt bởi chính cựu Tổng thống George W. Bush con vẽ, và ông đặt tên cho nó là cái nghệ thuật lãnh đạo. Tức là cái, và ông còn cho biết thêm là cái chủ đề của nó là cái cách ngoại giao của một vị Tổng thống. Thì những cái bức tranh này là do Tổng thống George W. Bush vẽ trong suốt cái thời gian mà ông, khi mà ông thực hiện cái thư viện này thì ông cũng bắt đầu tập vẽ sau khi mà ông có một cái nhà cố vấn là coi như là khuyến khích là Tổng thống Bush nên đọc một cái cuốn sách vẽ về cái cuốn sách hồi ký của một thủ tướng Anh nổi tiếng của tướng Anh. Thì sau đó thì Tổng thống Bush đã có một cái nhà, có một cái yêu thích là tự vẽ, mà cái bức tranh của ông vẽ rất là hay, rất là đẹp. Nếu mà quý vị nào có đến thăm thư viện của cựu Tổng thống George W. Bush thì quý vị cũng nên đến xem lại tất cả những cái bức hình lịch sử trong suốt cái thời gian 8 năm mà ông đã ở tòa Bạch Ốc, trong cái thời gian mà chúng ta cũng thấy đây là một vị Tổng thống của tiểu bang Texas, hai bố con đều là Tổng thống cả. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khôi Nguyên thì chưa có được có cơ hội đến để tham quan cái bảo tàng viện của Tổng thống George W. Bush bởi vì rằng là một số lý do, nhưng mà Khôi Nguyên cũng rất là muốn đến để xem thử là những bức hình này Tổng thống vẽ như thế nào, đặc biệt là có những cái món đồ vật kỷ niệm, giống như là trong quá trình Tổng thống làm việc sẽ có những món đồ đặc biệt nhìn rất là lý thú, thì cũng rất là muốn đến xem. Và cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi, thì đến đây phần Nhật báo truyền thanh cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn quý thính giả cùng đã lắng nghe Khôi Nguyên cùng anh Quang Hưng điều hành chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thành công. Xin hẹn quý thính giả cùng anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.